Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 10 tây tháng 9 năm 2023. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Thành tựu. Thành tựu chính mình quy một mối, thực hành chân pháp lại càng thông. Cảm thông đề đạo chung hành tiến, thực hiện công phu giải lụy phiền. Đương sĩ Hằng. Réussir. Quand nous réussissons par nous-mêmes, quand nous retournons vers même origine primordiale, quand nous pratiquons la juste méthode spirituelle, nous sommes plus pénétrants encore. En comprenant en profondeur la vie terrestre et la voie spirituelle, nous pratiquons ensemble pour évoluer. Nous réalisons l'ascèse spirituelle, nous éliminons nos chagrins. Cái bài này học ba hai lần rồi, lần này lần thứ ba. C'est la troisième fois qu'on étudie ce sujet. Qu'est-ce que vous avez retenu? Thành tựu là sao? Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Ça veut rien dire. Réussir dans quel domaine? Ça dépend.
C'est réussir dans l'ascèse spirituelle.
Ça veut dire quoi? Réussir dans l'ascèse spirituelle?
Ben, pratiquer avec sincérité.
Et réussir, c'est quoi?
Ben, aller au but.
Comment on peut dire qu'on a réussi?
Quand on a réussi.
Quand est-ce qu'on peut dire qu'on a réussi? Làm sao mà mình nói được mình thành tựu trong hành pháp? Chỉ nói thành tựu là thành tựu trong hành
Ah,
pháp.
qu'on a pratiqué juste.
Hein? Juste, c'est pas encore réussi.
On est
Disons
parti à l'origine primordiale, qu'on a acquis ça.
Disons qu'on a une certaine réussite lorsqu'on est arrivé à sortir de ce corps et qu'on a pu nous
L'origine.
rassembler au niveau de notre tête. C'est une partie, parce que Thanto, vraiment, c'est devenir Bouddha. Donc, on n'est pas encore là à ce moment-là. Mais disons, si on arrive déjà à monter au sommet de la tête, et puis surtout sortir de ce corps et être debout sur nos cinq éléments, donc c'est déjà une partie de la réussite. Et pour arriver là, c'est énormément de travail. Thành tựu nếu mà mình gom điển mình hết lên trên đỉnh đầu mà mình xuất ra khỏi bản thể này là cũng là một phần thành tựu, chứ nếu mình thành tựu thiệt đó là mình thành Phật rồi.
Rồi bây giờ mình coi lại coi ông thầy ông xài chữ thành tựu ở chỗ nào nha. Thành tựu cũng có nghĩa là thành đạt. Ở trong mục cái 8 á, thì thầy có xài cái chữ thành tựu mà ở nhiều khía cạnh khác nhau chứ không phải đạo không. Thưa, dục do nguyên lý thành tựu của trược khí hình thành, quy hội thành diện mối tình yêu ở nhân gian, tạo ra ích kỷ và ác ý, tưởng lầm là mình đã thành đạt. Bon, réussir, mettre à utiliser plusieurs endroits dans le BB8, dans différents domaines. Le désir se forme grâce au principe d'accomplissement des impuretés qui se rassemblent en formant l'amour terrestre, et cela crée de l'égoïsme et des idées malveillantes, et les gens pensent à tort qu'ils ont réussi. Ça, c'est le désir sexuel, tout ça. Ça se forme, ça se concrétise à partir des énergies impures. Ouais, thành tựu ở chỗ nào? Deuxième question. Où est-ce qu'on réussit? Thưa, thành tựu thể hiện trong tâm của hành giả. Được nhồi quả như được thanh nhẹ. Cho nên nhiều người tu vô vi thấy từ ngày tu đến bây giờ càng ngày càng tu càng thấy nghịch cảnh, càng thấy thanh tịnh. Càng ngày càng thanh tịnh thấy xung quanh mình tràn đầy những người gian ác. Tự mình muốn lui vào một góc để lo tu. Đó là chứng minh sự tiến hóa điện năng. Les réalisations se manifestent dans la conscience du pratiquant qui bénéficie des épreuves comme du pur et du léger. C'est pourquoi beaucoup de pratiquants spirituels voient que plus ils pratiquent, plus ils rencontrent des situations contrariantes et plus ils deviennent sereins. Ils voient autour d'eux plein de gens cruels. Alors d'eux-mêmes, ils veulent se retirer dans un coin pour mener la vie de perfectionnement spirituel. Cela prouve l'évolution de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire l'évolution de l'énergie? Sự tiến hóa của điện năng là như thế nào? Nó tiến từ đâu tới đâu? Sự tiến hóa ở đây thì nói sự tiến hóa của điện năng. Il a parlé de l'évolution de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les réalisations se manifestent dans la conscience des pratiquants. Điện năng như thế nào mà mình có thể nói là nó tiến hóa?
Từ trượt đến thanh
Được.
là pure jusqu'au pur,
Là sao nữa?
ça se manifeste par la nourriture et la pratique.
Từ trước
Lorsque
tới
les
nay.
deux choses
Ở
se
đây
combinent,
ở trong bài này thầy nói sao? Ở trong bài này thầy nói tiến hóa của điện năng là như thế nào, gọi là tiến hóa? Khi nào mình chứng minh là có tiến hóa của điện năng trong cái bài này nè?
il s'agit de la pratique. Et puis,
Une pratique.
la pratique de l'ascèse spirituelle de notre
Ça
niveau.
veut rien dire, ça. Pour moi, la pratique de l'ascèse spirituelle, ça veut rien dire. Aucune garantie, aucun résultat.
Si on pratique tout à fait avec sincérité et efficacité, on arrive quand même à.
Ou
Ça nous aide à.
arriver à quel niveau qu'on peut dire qu'il y a une évolution de l'énergie? C'est ça ma question précise. La question, elle est précise et ça nécessite une réponse précise.
Lorsque nous arrivons à nous harmoniser avec l'énergie
Qu'est-ce qu'il a dit dans la réponse?
tu peux nous relire parce qu'on n'a pas tout.
Tu l'as sur toi, tu le connectes comme ça, tu as tout. C'est mieux que je répète. Connecte sur mukbetam.org pour suivre.
D'accord. Merci.
Bien sûr que vos vignettes.
OK, ça va. Merci, Bao.
Si vous suivez pas, moi je peux rien faire. Hein. Tout est à disposition et vous voulez même pas vous connecter. Bon, c'est terminé. Có đầy đủ hết, phải mở bài ra học chứ không có bài trước mắt thì sao học được. Thầy nói gì trong cái câu trả lời? Khi nào mới là thành tựu?
Thành tựu là mình phải trở về với nguyên căn nguồn cội của mình mới thành tựu chứ.
Cái đó là thành tựu cao nhất rồi, đó là phải trở về nguyên căn nguồn cội của mình. Ở đây thầy nói về cái thành tựu của cái tiến hóa điển quang của mình giai đoạn như
Là mình phải phải xuất phát ra khỏi bản thể của mình.
vậy. Cái trong cái bài này thầy nói gì, thầy có nói một cái rất là quan trọng mà các bạn nghe qua không để ý. Cái giai đoạn đầu, cái bước đầu tiên, premier pas vers une évolution de l'énergie.
mình hành pháp để mình giải cái lụy phiền của mình.
Mình giải là một chuyện, còn mình rước là chuyện khác, phải không?
Rước là mau lắm, giải là lâu. Giống như mà kiếm tiền thì khó, xài tiền thì mau.
Thì ở trong này thầy nói một cái rất là chính xác.
Mình phải thực hành chân pháp mình mới 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 thông chứ.
Rồi bây giờ để tôi đọc lại cho các bạn nghe, các bạn đọc qua mà không có bắt được phải không? Rồi, đọc lại nha. Thưa, thành tựu thể hiện trong tâm của hành giả được nhồi quả như được thanh nhẹ. Cho nên nhiều người tu vô vi, thấy từ ngày tu đến bây giờ càng ngày càng tu càng thấy nghịch cảnh, càng ngày càng thanh tịnh, thấy xung quanh mình tràn đầy những người gian ác. Tự mình muốn lui vào một góc để lo tu, đó là chứng minh sự tiến hóa của điện năng. À. Donc, alors de même, ils veulent se retirer dans un coin pour mener la vie de perfectionnement. Ça, c'est l'évolution de l'énergie. À. À, thầy nói đó là khi mà mình chán ngán cái đời này đó, mình không còn muốn bị cái tình đời nó lôi cuốn nữa đó, thì mình mới lui vào một góc để lo tu. Sau đó ông va se retirer dans un coin pour mener la vie de perfectionnement. Et à cela, on préserve notre énergie pure. On ne le gaspille pas, on ne l'éparpille plus. Et c'est là qu'on va purifier tout ce qui est impur en nous. Parce qu'on a déjà fermé la boîte et on va commencer à purifier. Mais sûr qu'il y aura moins d'impuretés qui pénètrent en nous. Et quand on arrive à ce stade, c'est-à-dire on n'est plus attiré par les choses de la vie terrestre pour l'extérieur. Rien de la vie terrestre ne nous attire. On n'éprouve plus aucun plaisir là-dedans. Là lúc đó đó mình, khi mà mình chịu lui vào một góc để lo tu á, là chứng minh là mình không có bị thu hút bởi ngoại cảnh nữa. Mà khi mà mình bị không có bị thu hút ngoại cảnh, nghĩa là chứng minh ở bên trong này nó không còn đòi hỏi gì nữa, nó thấy đầy đủ rồi, chứ không phải là nhân tâm bất túc, phải không? Nhân tâm bất túc là nó thấy không có đầy đủ, nó còn đòi hỏi này đòi hỏi kia. Khi mà nó thấy đầy đủ rồi á thì nó không có đòi hỏi nữa, thì lúc đó nó mới chịu lui vào một góc để lo tu. Còn nếu mà nó còn cái nhiều cái sự đòi hỏi á, mình mà lui về một góc mình lo tu á, nó bực bội lắm, nó khó chịu lắm. Còn on n'arrive pas encore à ce stade là, et on veut se replier, se retirer dans un coin pour mener la vie de perfectionnement, il y a des révoltes à l'intérieur. Parce que les entités n'acceptent pas. Ils ont encore plein envie, ils sont encore attirés par plein de choses à l'extérieur. Donc, il faut qu'ils fassent des choses à l'extérieur. Et si on leur prive de ces choses-là, c'est la révolte. Et si on arrive à le faire, ça prouve qu'il y a une évolution de l'énergie. L'énergie, au départ, c'était orientée vers l'extérieur. Maintenant, l'énergie est réorientée vers l'intérieur. Là, c'est une grosse évolution. C'est une grande évolution. Cái đó là cái sự tiến hóa mà quan trọng trong cái cuộc hành trình của mình đó, từ một cái điện năng mà hướng ngoại mà nó chuyển thành một cái điện năng quay về bên trong để lo tu không á, là cái đó nó là một bước tiến quan trọng lắm chứ không phải là giỡn. C'est pas très important. Revenir dans un coin pour mener la vie de perfectionnement ne signifie pas s'isoler, couper de tout le reste. Aujourd'hui, même en s'isolant chez soi, on peut se connecter et apprendre et à échanger. Et uniquement dans ce but-là, non pas pour autre chose. Bây giờ mình thấy là lui về một góc để lo tu, Nhưng mà lui về một góc để lo tu, không phải là cắt đứt hết mọi sự liên hệ, phải không? Cái thời buổi văn minh này á, mình lui về một góc mình lo tu, nhưng mà mình cũng có thể là trao đổi học hỏi hàng tuần, cái đó nó cần thiết. Chứ cái người mà lui về không có tiếp xúc nữa với ai á, là riết nó thành ra ngồi đóng. Celui qu'au début, il veut se retirer pour pratiquer seul, s'il n'a pas le niveau, il risque de tomber dans l'effet inverse, c'est-à-dire il s'assoit comme un tas. Mais là, on parle de celui qui a déjà qui a déjà avancé, quoi. C'est pour ça il veut vraiment revenir à lui-même pour exploiter tout ce qu'il a. Il a moins de risques, mais le fait de pouvoir s'échanger, ça aide toujours. On n'est pas seul. Hỏi điện do đâu mà có, d'où vient l'énergie? Ça dépend de quelle énergie. Si c'est l'énergie à l'extérieur, ça provient des vibrations de l'univers. Hỏi điện do đâu mà có? Thì bây giờ tùy theo điển, điển nào? Điển bên ngoài. Điển bên ngoài là do sự hội tụ chấn động của càn khôn vũ trụ mà có. Còn điển của con người, do sự tụ hợp thực phẩm và hành pháp khai thông thần kinh khối óc, thành tựu ánh sáng hòa hợp với chấn động lực thanh nhẹ của vũ trụ quan. Anh nhẹ của vũ trụ quan hợp với chấn động thanh nhẹ của vũ trụ quan, tiếp thu tinh ba của vũ trụ, dũng chí hồi sinh, tự giải tỏa mọi sự nan giải của tâm linh, hóa độ quần sanh. Donc l'énergie des êtres humains se forme à partir de la nourriture, plus la pratique de la méthode qui nous permet de débloquer nos systèmes nerveux, le système nerveux du cerveau, et cela se forme la lumière qui s'harmonise avec les vibrations pures et légères de l'univers. C'est-à-dire la lumière, cette lumière, c'est la perte de silence. Ça, c'est vraiment l'énergie. On va recevoir les quintessences de l'univers pour évoluer. Cái đó là cái thành tựu ánh sáng, mà thành tựu ánh sáng đó là thành tựu được cái Môn Đi Châu đó. C'est celui qui arrive à réussir à former la perte de silence. Ça, c'est aussi une réussite, une étape. Nói là tu thiền bất khả luận bàn, sự thành tựu tâm linh cũng không ngờ trước được. Ngược lại, người tu thiền có cơ hội tạo linh khí cho chính mình, không nắm bắt một việc gì trong tâm, mới yên trí, tâm mới yên trí, mới mở, thức hòa đồng mới thành tựu được trong sự nhịn nhục xây dựng tâm linh, mặt đất sẽ được yên và hòa bình. Ici, il parle de la réussite dans la conscience spirituelle. Dit quand on médite, ça ne se discute pas. Et la réalisation de la conscience spirituelle, c'est imprévisible. Par contre, un pratiquant a l'occasion de créer de l'énergie sacrée pour lui-même et n'attrape rien dans sa conscience. À ce moment-là, la conscience est tranquille et son esprit se développe. Il arrive à réaliser le principe conscient de l'harmonie. Linh khí là cái gì?
Ça se... Lorsqu'on arrive à un certain niveau de pureté, Tilenkil, c'est ce qui se voit au niveau du visage. Le visage est pur et rayonnant. Tilenkil, non, 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 ça ira, non. nếu mình có cái thanh tịnh, thanh tịnh sẽ khổ. Nếu mà mình có nhiều điển thanh thành, cái mặt mình nó sáng sáng sủa và nó sáng.
Thì cái sự thành tựu này nói ra thì nó thầy áp dụng ở nhiều cái chỗ lắm, tùy theo áp dụng chỗ nào thôi. Thầy cũng có nói là luồng điển vươn lên thành tựu nơi trung tâm bộ đầu. Donc le mot réussir, mettre en employer plusieurs fois, ça dépend à quel endroit il s'applique, quoi. Il dit que le flux d'énergie s'élève et se forme au sommet de la tête. Ça veut dire réussir à se concentrer au sommet de la tête. Il a parlé aussi de la réalisation de la perte de silence. C'est aussi une réussite. Thầy cũng có nói là Mô Ni Châu sẽ thành tựu. Luồng điển vươn lên thành tựu nơi trung tâm bộ đầu. Rồi thành tựu chính mình quy một mối là con on réussit quand on arrive à revenir à l'origine. Thực hành chân pháp lại càng thông. Plus on pratique le dharma véritable, plus nous sommes débloqués et clairvoyant. Parce que le mot thông en vietnamien, ça veut dire les deux. Thành tựu chính mình quy một mối là trở về nguồn cội đó, là xong rồi đó. Chị tắt cái micro của chị Nguyệt nha, chừng nào chị cần là chị mở lên nha, tại nó có tiếng động. Thực hành chân pháp lại càng thông. Cảm thông đời đạo chung hành tiến, thực hiện công phu giải lụy phiền. Thì mình thực hành chân pháp á, thì mình lại càng thông. Thông là cái điển quang của mình á, trong cái cơ tạng của mình nó thông. Và sự sáng suốt của mình nó cũng thông hơn nữa, hai phần. Còn on parle de pénétrant, il y a déjà le mot débloquer. Il faut débloquer tout ce qui est bloqué dans ce microcosme pour avoir un esprit pénétrant, celui qui comprend toutes les choses. Lúc đó thì cái trí tuệ mình nó mới thông, mình mới hiểu được nhiều chuyện. Cảm thông đời đạo chung hành tiến. Et en comprenant en profondeur la vie terrestre et la voie spirituelle, nous pratiquons ensemble pour évoluer. Cảm thông đời đạo chung hành tiến. Làm sao? Cảm thông đời đạo là cảm thông sao? Qu'est-ce que ça veut dire comprendre en profondeur la vie terrestre et la voie spirituelle?
Cảm thông đời đạo là mình thấy rõ cái hậu quả của mỗi cái kích động phản động của nó, mình thấy nó ra như thế nào, mình hiểu thanh cũng như trược giống nhau. Pour moi, j'ai dit que quand on prend profondeur, ça veut dire que chaque action qu'on fait, on voit les conséquences derrière. On analyse en profondeur dans les deux côtés, quoi. Chaque chose, on analyse clairement.
Vì bây giờ nếu mà mình hiểu rõ cái đời là cái gì, thì bây giờ mình thấy rõ là thầy cũng thường nói cái đời là cái xác của mình. Trước hết là phải có cái xác này mới có cái đời. Mà cái xác này là cái gì? Xác này là bãi trường thi. Nên nó xuống đây là nó phải học hỏi, nó để nhồi quả, để cho nó giúp cho cái phần hồn tiến hóa. Bon, si on parle de la vie terrestre, maître souvent, il parle de ce corps d'abord. Parce que sans ce corps, on n'a pas de vie terrestre. Et qu'est-ce que c'est notre corps? Qu'est-ce que ça représente? Maître a dit que ce corps est un champ d'épreuves. Cái đó là nó bãi trường thi, tại sao? Tại nó mang một cái bộ luật trời ở trong nó rồi. Parce que Dieu a intégré toutes les lois divine dedans. Et tout sera automatique. Si on fait des bêtises, le corps y réagit en fonction de la loi. Si on mange trop, après on est malade. Tout excès nous amène des perturbations et des maladies. Nên là cái gì mà quá thái là cái cơ thể nó sẽ trả lời bằng cái xáo trộn hay là bằng cái bệnh hoạn. Rồi, nó tại sao nó là bãi trần thi của quá xa champ d'épreuve. Tại vì khi mà xuống thế gian á, cái thể xác á, nó chịu định luật của ngũ hành. Cho nên á, ngũ hành á, ở dưới thế gian nó có xung quanh mình là ngũ hành. Toàn là điển ngũ hành. Mà ngũ hành á, thì nó có kích động, nó có phản động, nó có sanh, có khắc. Cho nên nó mới tạo ra những bài học mà thử thách cho chính mình. Et dans la vie, tout ce qui est autour de nous s'est formé des cinq éléments. Et dans la loi des cinq éléments, il y a des énergies d'harmonisation et des énergies d'opposition. Et nous, en portant ce corps, nous subissons cette loi tant qu'on n'a pas maîtrisé nos cinq éléments, tant qu'on n'a pas dépassé et maîtriser nos cinq éléments. Khi mà mình chưa có thoát được thì mình phải chịu cái định luật của ngũ hành. Nào, mình chịu cái định luật của ngũ hành đó là mình phải bắt buộc phải chịu. Mình không có làm gì hơn khi mình bị kích động cũng như cái hành kim nó tới nó thử mình thì trong này nó sẽ phản động. Thành ra mình cái kích động phản động á thì cái luật của ông trời tại sao ông sanh ra kích động phản động để đẩy lui về thanh tịnh, để đẩy mình lui về thanh tịnh. Pourquoi Dieu a créé cette loi d'action et de réaction? C'est pour que nous pousser, pour qu'on recule à l'intérieur vers notre sérénité. Parce qu'on s'oriente vers l'extérieur, c'est pour ça qu'on subit ces actions et réactions. Et Dieu nous fait revenir à l'intérieur. Toutes ces actions et réactions, c'est pour nous rappeler qu'il faut qu'on se retire vers l'intérieur, vers notre sérénité. Thì cái đó là đời. Mà đời á, là những cái gì xung quanh mình á, hoàn cảnh á, là ân sư thật của mình. Les vrais maîtres spirituels, ce sont les situations de la vie terrestre. C'est ça qui nous enseigne réellement. Parce que des fois, le maître nous donne des enseignements, mais on l'écoute pas. Mais les situations terrestres vont nous obliger à nous éveiller, à comprendre. D'accord, dans la đời. Rồi đời là nó có những cái mà ông trời ông cho mình xuống đây thử thách. Ông cho tình tiền duyên nghiệp. Il y a tous les appâts sur terre. Hein, il met les appâts pour nous attirer vers l'extérieur. C'est l'amour, l'argent et les relations karmiques. Tout ça pour voir si on est encore attiré ou non. S'il met des appâts et on n'est plus attiré, c'est rien, on s'est éveillé. On n'est plus passionné aveuglément. On s'est éveillé. Et c'est là qu'on va retrouver la voie à l'intérieur de nous. Cái đạo bên trong khi mà ông trời ông xuống đây ông cũng giữ mình nha. Ông cũng để tình tiền duyên nghiệp để cho coi coi thử có tâm con có theo phàm không. Mà nếu mà ông để tình tiền duyên nghiệp mà mình không còn ham muốn gì nữa hết trơn á là lúc đó mình thức rồi, mình không còn bị mê nữa. Nghe không? Ông để đồ ăn ngon thì ngon mà mình thấy cũng không có gì mê, ăn để ấm bụng chút xíu vậy thôi. Nous met plein de petits plats appétissants. On voit si on a encore cette gourmandise. Et quelqu'un qui n'est plus attiré, c'est-à-dire qu'il a pris conscience que manger, c'est juste pour se nourrir et non pas pour le plaisir. il a déjà pris conscience d'où vient cette nourriture et à quoi ça sert. C'est pour nous réchauffer, nous donner un peu d'énergie pour qu'on puisse mener notre vie de perfectionnement. C'est pas pour le plaisir, c'est pas pour jouir. Thành ra cái đó là tất cả những chuyện đời ông trời ông làm để đánh thức cái tâm hồn của mình. Mà khi cái tâm mình thức rồi á thì trở về đạo là cái nó quân bình rồi đó. Thì con éveillé, on a compris toutes les choses de la terre, on n'est plus on ne tombe plus dans l'entichement et dans des passions aveugles, parce qu'on voit que les deux extrêmes sont utiles pour notre évolution. Chaque chose joue son rôle. Donc on est revenu à l'équilibre et on a retrouvé la voie en nous. Et khi mà mình hiểu được cái thanh trược tốt xấu gì đó, nó cũng là đóng góp cho cái phần hồn mình tiến hóa, thì mình không có còn quán thông được cái chuyện đó, thì mình không có mê, không có chấp, không có chê, không có khen, không có chê cái này xấu quá, cái kia tốt quá. Cái nào nó cũng hữu dụng trong cái chu trình tiến hóa của con người, không có cái xấu làm sao kích động con người đi tìm cái tốt. Thành ra hai cái nó đều hữu dụng hết, nhưng mà tại vì mình thấy có một mặt cho nên mình mới mê mới chấp. Toutes les deux choses sont utiles, mais parce que nous voyons à chaque fois qu'un seul côté, qu'une seule face. C'est pour ça qu'on est déséquilibré. Et on tombe dans l'entichement ou les passions aveugles. Et maintenant qu'on a compris des deux côtés, on ne tombe plus dans ces deux extrêmes. Là lúc đó không có mê mà không có chấp, không có vui mà cũng không có buồn. Đó. On tombe plus dans la joie, ni dans la tristesse. Parce que ça, ce sont des extrêmes aussi. Ça ne nous amène pas au juste milieu, l'équilibre. Cái đó nó không có đưa mình đi tới cái sự quân bình. Cái vui quá hay là cái buồn quá, nó cũng không có đưa mình đi tới cái sự quân bình. Thành ra con người mà trở về thanh tịnh á, là không vui, không buồn với những cái chuyện bên ngoài nữa. Celui qui est revenu à la sérénité, il ne se réjouit plus, il ne s'attriste plus avec les choses extérieures. La seule joie qu'il peut retrouver, c'est la joie dans la sérénité. Thành ra khi mà cái người thanh tịnh, họ chỉ tìm cái niềm vui trong thanh tịnh thôi, chứ không có tìm cái niềm vui ở ngoại cảnh nữa. Và không có đi tìm bên ngoài nữa. Để có được một cái chút vui ở cuộc đời này, đầy đau khổ. Nhưng mà cái người mà thức tâm rồi, họ chỉ tìm cái thanh tịnh. Đó là cái niềm vui của họ. Thật sự là cái niềm vui. Et qu'on a compris tout ça, notre esprit devient de plus en plus pénétrant, on comprend plus de choses. Donc, on est de moins en moins perturbé par les choses extérieures. Et lúc đó, những cái thử thách nó làm không có làm cho mình động loạn nhiều, càng ngày càng thanh tịnh hơn. Et on devient de plus en plus serein. Parce qu'on a compris. On est perturbé parce qu'on n'a pas compris. On ne sait pas pourquoi. Et quand on arrive à tout décortiquer, on devient vraiment serein parce qu'on a tout compris. Donc, si on a compris ça, nous pratiquons ensemble pour évoluer. Pratiquer ensemble. On ne pratique, si on prend au sens large, c'est tout le monde est en train de pratiquer. Oui, on peut dire que tous les gens autour de nous sont en train de pratiquer, mais pas une méthode. Ils pratiquent le perfectionnement spirituel et c'est la vie, les problèmes, la souffrance qui vont les éduquer pour qu'ils puissent évoluer. Et nous, en plus, on a la chance d'avoir une méthode. Non seulement on pratique la voie de perfectionnement spirituel avec les épreuves de la vie, mais on a en plus une méthode qui nous permet de raccourcir le chemin. Mais finalement, on pratique tous ensemble pour évoluer. Thì mình thấy rõ là bây giờ người đời á, thầy nói không có tu cái pháp này, nhưng mà họ cũng đang tu. Mà tu bằng cách nào? Họ không có pháp, nhưng mà hoàn cảnh sẽ dạy họ, họ phải sửa. Khi mà đi bị đụng đầu nhiều trận rồi thì cũng họ cũng phải điều chỉnh, nó chậm hơn là người có pháp, nhưng mà họ cũng đang tu. Cho nên mới thầy mới nói là chung hành tiến là ở chỗ đó, mọi người chung hành tiến đối với những người bên ngoài. Còn đối với vạn linh của mình á thì cũng phải chung hành tiến, mình hiểu được bao nhiêu mình truyền bá xuống cho nó bao nhiêu để nó chung hành tiến với mình, nghe không, cả đôi bên là cùng tiến. Thực hiện công phu giải lụy phiền. Quand nous réalisons l'accès spirituel, nous éliminons nos chakras. Thì cái lụy phiền là cái gì? Lụy phiền là trược. Mà khi mà mình hành công phu mà mình thông suốt rồi đó, thì mình không có đem cái sự phiền não vô trong tâm nữa. Mình không có nắm bắt cái chuyện ở bên ngoài. Cho nên mình giới hạn cái chuyện mà đem cái phiền não vô trong tâm. Quand on pratique bien l'accès spirituel, on devient pénétrant. Donc, on va pas amener les chakras dans notre conscience. On les élimine tout de suite. Et tout ce qu'on n'arrive pas à éliminer, ils sont déjà pénétrés dans notre conscience. On va utiliser la méthode qui va utiliser l'énergie pure de l'univers pour pouvoir les nettoyer. Mais il faut prendre conscience, il ne faut pas qu'on ramasse les ordures. Parce que le danger, c'est ramasser des ordures sans se rendre compte. Donc, même si on pratique l'accès spirituel, ce n'est pas suffisant, quoi. Si on amène des ordures toute la journée, le soir, on n'arrive pas à tout éliminer. Là, on arrive à éliminer parce qu'on n'emmène pas, on ne réceptionne pas d'autres ordures. Sinon, on n'arrivera jamais. On est toujours lourd. Toujours des chagrins, toujours des problèmes, toujours des soucis, toujours des énergies impures. Nếu mà mình thực hiện công phu mà mình không hiểu á, thì cái chuyện gì á, mình cũng nắm bắt. Thì mình đem cái sự phiền não vô trong tâm mình á, thì mình có thực hiện công phu cách mấy mình cũng không có giải ra hết được. Thì mình phải thức tâm bớt hướng ngoại, thì bớt đem những cái sự phiền não bên ngoài vô trong tâm á, thì đó lúc mình thực hiện công phu mình mới giải được hết. Hỏi muốn thực hiện chất pháp thì phải làm sao? Cũng như cái dùng. Tôi muốn thực hiện chất pháp thì phải nhớ nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên mà buông thả tự do mọi sự việc trước mắt và trong tâm thì sẽ được an yên, dễ tu, dễ hòa hơn, tức là giải nghiệp. Không còn nắm bắt từ một việc nhỏ cho đến một việc lớn. Thực hành buông thả chẳng giận hờn, khai trí mở tâm lại rõ hơn. Đạo hạnh tràn đầy không nắm bắt, về không thanh nhẹ tự quy hướng. Các bạn có gì thắc mắc câu này không? Có gì không hiểu không? Có gì muốn đào sâu thêm không? Une des questions sur la première réponse.
Nói em câu vừa không thanh nhẹ tự quy hương sao?
Về không thanh nhẹ thì cái gì? Mình á, là cái vốn của mình là không, là mình tự ở trên cái cõi mà không không gian không thời gian mình xuống đây, lúc đó là cái cõi đó thì nó rất là thanh nhẹ. Mình xuống đây là cái cõi này là cõi có, mở mắt ra là cái gì cũng có, nhìn cái xác này cũng là có, nhìn tất cả những cái gì ở bên ngoài cũng có, nhà cửa cũng có, tiền bạc cũng có, vợ con cũng có, nghiệp lực cũng có, cái gì cũng có hết, là cái cõi có. Mà bây giờ mình học từ cái có là cái mục đích của mình là có thì nó động loạn, cái gì mà rờ mó được á, là nó thuộc về âm thì nó rất là động loạn, tại vì nó theo cái định lực có đó mất đó mà. nó có thể gây cho mình động loạn bất cứ lúc nào. Cái gì mình có nó có thể mất, tại cái gì mình có là lúc trước nó không có, bây giờ nó có thì nó sẽ mất, ngày nào đó nó sẽ mất, nó theo cái định luật tuần hoàn như vậy. Ở dưới thế gian là như vậy, mà cái đó nếu mà mình chạy theo cái đó thì luôn luôn mình phải bị động. Mà bây giờ mình về không á, là mình thấy cái gì cũng không có quan trọng, nghe cũng như không nghe, thành ra mình mới để ngoài tai được, nó không có vô tâm mình. Ngửi cũng như thấy cũng như không thấy thì không có đem vô tâm, là mình về cái tâm mình bắt đầu nó từ từ nó đi về không. Mà cái đó là phải thực hành nó mới về không được, chứ không phải nói mà về không được. Về không là phải thực hành, thực hành mình mới giải bỏ từ từ, mình quán thông rồi đó thì lúc đó mình mới thấy là về không được, thì lúc đó mình thanh nhẹ thật sự, tự quy hướng. Quy hướng là trở về, trở về đâu, trở về nguồn gốc của mình, là cái sự thanh nhẹ. Donc, la question que notre ami a posée, c'est sur le quatrième vers. Sur le quatrième vers. Quatrième vers. Distance. Nous retournons au vide pur et léger par nous-mêmes. Nous réalisons notre retour à la réintégration. Bon, revenir, quand on est descendu, scindé de Dieu, donc on est scindé, du monde sans espace et sans temps, et nous sommes descendus sur Terre. C'est un monde de l'existence. Et le monde de l'existence, c'est tout ce qu'on peut toucher, c'est fait partie de l'énergie yin. Tout ce qu'on peut palper, toucher sur Terre, c'est yin. C'est lourd et c'est perturbant parce qu'il y a une loi. C'est la loi de naissance, de fixation, de l'annihilation et de la destruction. Tout ce qui est dans ce monde-là obéit à cette loi. Et cette loi est perturbante, surtout si on s'accroche à ce qu'on voit, aux choses existentielles, on sera perturbé parce que tout ce qu'on voit va disparaître. Mais même ce corps qu'on a, on va être obligé de le laisser. Donc on est très perturbé. Mais les choses sur Terre, c'est une succession de choses qui surviennent et qui disparaissent, qui surviennent et qui disparaissent, comme les malheurs et le bonheur. C'est pareil. Il y a ces moments qui apparaissent et qui disparaissent, et les malheurs, pareil. Et si on court derrière ces choses-là, on est tout le temps perturbé. Hein? Quand on possède quelque chose, on est très heureux. Quand on obtient quelque chose qu'on veut, on est très content. Tout ce qu'on a rêvé maintenant se réalise. On est très heureux. Mais quand on perd, on est très triste. Hein? Quand on se retrouve, on est très, très heureux. Mais quand on se quitte, on est triste. Ça, c'est la loi. Donc, celui qui revient au vide, c'est le but, hein, de tout être humain, c'est de revenir à notre sphère originelle, qui est le vide. Le vide, il n'y a pas toutes ces perturbations. Donc, les purs et légers. Donc, nous pratiquons pour revenir au vide. Mais revenir au vide, c'est pas par l'esprit uniquement ou par le raisonnement qu'on peut retourner au vide. Ça demande beaucoup de pratique. Pourquoi? Parce qu'il faut être déjà pur et léger pour pouvoir rejoindre le vide. Si on n'est pas pur et léger, on ne peut pas rejoindre le vide. Donc, il faut déjà s'alléger avec la méthode pour nous purifier. Et ensuite, pour rendre notre esprit plus pénétrant, plus lucide, pour ne pas emmagasiner toutes les choses existentielles dans notre conscience. Et sans cela, on ne s'attache plus aux choses terrestres. Ça, c'est un revient vide. On voit, mais on n'amène pas tout ce qu'on a vu dans notre conscience. La vue, c'est pour nous aider à prendre conscience, à s'éveiller, pas pour emmener les faits dans notre conscience. Quand on écoute, c'est pareil. Une parole, c'est pour nous éveiller, c'est pas pour l'enregistrer et le répéter. Ça devient du commérage. Hein? Donc, Dieu nous a donné les quatre sens, c'est pour nous aider à nous éveiller, pas pour nous embourber dans les passions terrestres et les entichements. Donc, il faut débloquer tous ces quatre sens pour que ça devienne lucide. Et quand on sera là, on voit comme si on n'a pas vu. Ça nous concerne pas. Donc, on l'amène pas dans sa conscience. On écoute les nouvelles à la télé, mais ça, c'est des choses extérieures. Pour dire, pour faire comprendre que l'existence humaine est vraiment éphémère. On peut partir à tout moment quand Dieu nous appelle. Hein? Mais les gens qui doivent mourir à cet instant-là, c'est parce qu'ils doivent changer de classe et tout, ils sont pas morts. Mais à la télé, on dit tant de morts. Mais les gens n'y comprennent pas. Le mot mort, ça fait très peur. Un pratiquant, il a compris changement de classe, changement de support. Dans ce monde-là, le support, c'est ce corps. Mais changement de classe, on verra d'autres supports pour évoluer. Donc, on voit tout de suite les deux faces. Donc, on vient au vide. Il y a un grand événement, grand cataclysme, mais dans notre cœur, c'est le vide. Donc, on est moins perturbé, on est plus léger. De toute façon, c'est la loi divine. On ne peut rien. On ne peut pas résister à la loi divine. Et Maître a dit que les grandes choses sur Terre, il y a des gens qui s'en occupent. Il y a des immortels, des bouddhas et tout ça qui s'en occupent. Et nous devons nous occuper de nos problèmes. C'est tout ce qu'on demande. Pas de s'occuper des séismes ou des inondations, des tsunamis, tout ça, c'est pas notre problème. Ça, il y a des gens qui s'en occupent. Hein? Avec notre petite tête, il vaut mieux s'occuper de nos petits problèmes. Voilà. C'est ça. Ông thầy ông nói á, mình khi mình trở về không á thì mình ông trời ông cho mình tứ quan là để cho mình thức tâm, nhìn để thức tâm, nghe để thức tâm, nói để thức tâm, gửi để thức tâm, chứ không phải là để nghe mà để rước trượt, thấy để rước trượt, rước động là đi lặp lại thì thành ra thị phi mê chấp. Thì mình không hiểu, mình lặp lại là toàn sự mê chấp không, ở đâu có sự thông suốt. Khi mà mình không hiểu á thì mình là mê chấp, thì mình lặp lại là toàn là sự mê chấp không. Cái đó đâu cần thiết mà để chia sẻ cái gì sáng suốt, đâu có cần chia sẻ cái sự mà mê chấp. Donc quand on ne comprend pas, on tombe sûrement dans les entichements ou dans les passions aveugles, soit l'un soit l'autre. Et si on répète, on va partager. Qu'est-ce qu'on partage? On partage nos entichements et nos passions aveugles. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de partager un peu de lucidité pour nous sortir de là. On n'a pas besoin de partager. On est déjà assez passionné et entiché. On n'a pas besoin que les gens nous partagent encore d'autres. Encore d'autres ordures, ça suffit, quoi. Thành ra khi mà ông trời ông cho mình cái đó để cho mình thức tâm. Nhưng mà tại vì mình chưa có thông, nhãn nhĩ tỷ thiệt của mình nó chưa có thông, nos quatre sens ne sont pas débloqués. C'est pour ça qu'on regarde, on ne voit pas la sagesse à travers tout ça. On voit pas la loi divine. C'est pour ça qu'on est perturbé. Il faut revenir au vide. Pour revenir au vide, il faut pratiquer étape par étape. Comme như bây giờ, mình thấy tin tức mới hôm qua, động đất, chết hơn cả ngàn người. Tin tức là chỉ nói chết thôi, chứ nó đâu có nói gì khác. À, về mặt đời á, thì nó chỉ thông báo là chết thôi. Nhưng mà cái người tu á, thì mình thấy không ai chết. Mình thấy là chỉ đổi lớp đi học thôi. Thì cái sự mà chết á, đối với người đời á, ông trời muốn làm như vậy, một lượt một vậy á, để đánh thức tâm hồn của con người. Hay nói cuộc đời này giả tạm, sống mình hơi sống nay chết mai, không có biết lúc nào ông trời kêu là giả. Thành ra cho mình buông bỏ bớt cái chuyện đời đi, chứ không phải là cho mình bám chuyện đời. Còn mình người tu mình hiểu rồi thì mình cũng không nên để những cái chuyện đó nó làm cho mình động. Tại ông thầy không có nói cái chuyện lớn thì đã có người lo rồi. Người đó là ai? Thì cũng thầy cũng có giảng mấy chỗ khác, người đó là địa tiên, thiên tiên, chư Phật làm việc là mấy chuyện lớn á, mấy cái chuyện thiên tai là mấy cái chuyện lớn chứ đâu phải chuyện nhỏ. Còn mình á, mình chỉ lo cái chuyện của mình thôi, lo giải quyết cái sự sai lầm của mình, cái đó là quan trọng, chứ không phải lo động loạn gì những cái chuyện xung quanh mình. Thấy không? Cái chuyện của mình, chuyện chánh của mình đó là sửa mình, chứ không phải là lo mấy cái chuyện của ông trời. Chuyện của ông trời để cho ông trời lo. Les choses qui sont dans les compétences de Dieu, on va laisser Dieu gérer. On va gérer les choses qui sont dans notre devoir. C'est nous corriger. Parce que notre session aussi va se terminer comme les autres. Hein. On n'est pas mieux lotis. Hein? On va se terminer comme eux. Pas comment, on ne sait pas encore comment, mais on va se terminer aussi. Donc, c'est pas la peine de pleurer les morts. Ở cần khóc lóc gì. Cái đó là hiểu đạo đó. Là trở về không á, thì mình trở về không được như vậy á thì mình thấy không có gì quan trọng hết, cái gì nó cũng theo định luật, mình cũng đang theo định luật, thì lúc đó cái tâm mình nó mới thanh nhẹ được. Mà nhờ giữ được cái tâm thanh nhẹ mình mới trở về nguồn cội được, chứ mình giữ cái tâm ô trược hoài á, phàm trần hoài á, đâu có bao giờ trở về được. Mình thấy có đó rồi nó mất đó, không có gì động, không có gì bám.
Bảo xin tụt lệ, tu as dit tout à l'heure, nhẫn nhị cái gì đó chỉ chiết không kịp.
Nhãn nhĩ tỷ thiệt.
Nhãn nhị tỷ hả?
Nhãn, nhãn là cái gì? Theo chị nhãn là cái gì?
Les
C'est pas long gan.
yeux. Non, tu blagues. Nhãn ça doit être les yeux, la vue, n'est-ce
À,
pas?
rồi.
Nhĩ là ça doit être l'odorat, non?
Non, nhĩ là lỗ tai.
Ah, c'est Louis.
Rồi.
Et après, c'est quoi?
Tỷ.
Tỷ.
Tỷ là cái lưỡi.
Ah, le goût.
Đâu có. Tỷ là lỗ mũi chứ.
Ah, c'est l'odorat.
Này, thiệt là cái lưỡi.
Thiệt hả? Thiệt hả?
Ừ.
Merci, le goût. Merci,
Nhãn
Bảo.
nhĩ tỷ
Ok, tỷ thiệt. Thiệt. Ok. C'est des petites choses qu'on attrape au vol et c'est très important pour la
đó.
compréhension.
Cái đó
Merci
cũng
Bảo.
đó. Nói đi nói lại hoài.
Ah oui, mais il y a des oreilles qui n'écoutent et qui n'entendent pas forcément.
Tại vì không
Du
hiểu
bon
nha, không hiểu thì đâu có nhớ. Mình cũng nghe
moment.
hoài mà mình không hiểu cái đó là cái gì thì mình đâu có nhớ được.
Non, mais c'est une langue qui n'est pas encore à notre portée. Merci Bảo.
Rồi, thứ thiên nhiên hùng vĩ là cảnh vật tự nhiên hình thành, hợp khí cùng trời đất. Nơi đó là thánh cảnh có một không hai, ai nhìn qua cũng thán phục sự vĩ đại của trời đất. Kệ thiên nhiên cảnh đẹp duyên hùng vĩ, có một không hai chuyển tiếp ghi, thực hiện phơi bày trong thực chất, luân lưu tại thế vẫn duy trì. Vậy thì cái xíu. Cảnh vật của Thượng Đế có gì nói không? Est-ce que vous avez des choses à dire sur les beaux paysages naturels?
Ça provoque chez nous l'émotion et l'admiration sans borne. tout ce que la création, c'est quelque chose de super, suprême, super, tout est super.
Nous dit waouh, c'est beau.
Waouh!
Waouh,
Waouh!
c'est beau.
C'est beau.
Thật sự mình nhìn mấy cảnh đó để mình thức tâm thôi chứ cũng đâu có gì đâu.
Bah oui, bien
Parce
sûr.
que quand on regarde tout ce beau paysage, c'est pour éveiller, c'est tout, tout simplement. C'est
Oui,
pas
bien
parce
sûr.
que je parle pour moi-même, hein, parce que certains endroits, les gens les voient, ici c'est beau, machin, tout ça, mais quand tu es arrivé sur place, ben ça fait ni chaud ni froid. Nhiều nhiều người á, mình nói cái hoàn cảnh của mình, nhiều khi người ta nói chỗ này đẹp lắm, cảnh kia đẹp lắm, khi mà mình tới chỗ đó mình thấy nó cũng vậy à, cũng không có, nó không có làm
Vậy
mình
là on
xôn
dépasse.
xao gì hết.
Ouais. On a dépassé ça, on a tellement vu de belles choses ensemble que
Okay,
maintenant on est revenu de tout ça. On n'a plus besoin de voir ces spectacles, d'y aller chercher, voyager, payer des frais, tout ça. C'est dérisoire pour nous. On a tellement vu et compris que ça sert seulement pour nous éveiller. Là, chỉ mình thức tâm thôi, chứ đâu có cần đi kiếm
tâm
cái
ra
chuyện này nữa.
khi mà mình thấy cảnh đẹp đó thì lúc đó mình làm gì? Con voit les beaux paysages grandioses, qu'est-ce que ça provoque en nous? À quoi on pense?
Adieu.
À, khi mà mình thấy cái cảnh hùng vĩ á, là mình biết là cái này là nó tự nhiên hình thành với con người làm không có được. Con voit les paysages grandioses avec des montagnes très hautes, enneigées, avec des grands lacs, des cascades, tout ça. On s'est dit, ça, c'est pas les êtres humains qui peuvent le faire. Ils peuvent faire certaines choses, certains paysages artificiels, mais pas ça. Ça nous dépasse. Donc, on pense naturellement à Dieu. On pense, ça nous éveille en nous la notion de grandiose, c'est-à-dire Dieu. Quelqu'un qui est supérieur, qui arrive à façonner tout ça. Et ça demande beaucoup de temps pour façonner un beau paysage. Des fois, des millions d'années. C'est pas, ça vient pas comme ça, quoi. Une baguette magique, on crée tout de suite un paysage grandiose. Ça demande beaucoup de temps. C'est le ciel et la terre doivent travailler énormément pour façonner un beau paysage grandiose sur Terre. Le ciel et la Terre doivent œuvrer sans arrêt, à travers aussi les cataclysmes, les séismes, tout ça, ça transforme la Terre. Les volcans, ça transforme la Terre. Les glaciers, ça transforme les paysages. Et les inondations et les dessèchements de la mer créent des paysages. Tout ça, c'est le ciel et la terre qui travaillent. Thành ra mình khi mà mình nhìn cái cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ á, thì lúc đó mình thấy cái đó là con người làm không được, mà do trời đất làm. Mà trời đất làm nhiều khi cả mấy trăm triệu năm mới có được một cái cảnh đẹp để cho mình ngắm, để đánh thức tâm hồn của mình. Thấy không? Mình phải, trời đất phải làm việc qua nhiều khi núi lửa nè, những cái trận núi lửa ghê gớm nè, động đất nè, những cái mà băng nè, rồi những cái ngập lụt hay là những cái biển mà nó bị khô luôn, nó làm sao mà cái đó là nó cũng là những cái mà trời đất làm, nhưng mà nó rất là nhiều năm nó mới hình thành được một cái cảnh đẹp mà hùng vĩ như vậy. Phải hợp khí cùng trời đất mới làm ra những cái cảnh vật thiên nhiên đó. Il faut que l'énergie du ciel et de la terre s'associe pour former ces beaux paysages. Et quand on regarde ces paysages, on doit l'admirer. Ça, c'est la grandiosité du ciel et de la terre. Lúc đó là mình chỉ thán phục cái sự vĩ đại của trời đất. Thiên nhiên cảnh đẹp, duyên hùng vĩ. Donc c'est la nature nous crée ces beaux paysages. C'est l'opportunité de la grandiosité. Có một không hai chuyển tiếp ghi. Et des fois, il y a des paysages, des beaux paysages sur Terre sont souvent uniques. Parce que Dieu, il crée à chaque endroit un paysage. Mais ce paysage est unique. on trouve qu'à cet endroit-là. Thành ra cái sự hùng vĩ của ông tạo một cái một chỗ một nơi không có nơi nào giống nơi nào hết á. Aucun paysage ne ressemble à d'autres. Sont tous uniques. Thấy không? Rồi sự biến chuyển qua thời gian qua qua trời đất á, thì không có cảnh nào giống cảnh nào ở trên nên mỗi chỗ nó có một cái cảnh đẹp khác nhau. C'est pour ça chaque pays a des paysages différents, se ressemble pas. C'est pour ça ça incite les gens à aller voyager un peu partout quoi. Pour admirer tout ce paysage, c'est pas recoupé en un seul endroit, c'est éparpillé sur le globe. Donc il y a beaucoup à faire, mais la vie humaine elle est limitée et les opportunités aussi sont limitées. On peut pas tout voir. Thành ra cái duyên của mình á, là nó cũng giới hạn thôi, mà cái mạng sống của mình nó cũng giới hạn thôi. Mình không có thể nào mà thấy hết được hết những cái cảnh thiên nhiên ở trời đất. Khi mà mình có duyên gặp á thì cái đó ông trời cũng cho mình thấy rõ ràng á, mình có cái duyên đến đó, mình thấy được cái cảnh đó, cái đó là cái duyên của mình, cái duyên hùng vĩ á. Thì còn l'opportunité d'aller à visiter un endroit avec des paysages grandioses, c'est une opportunité que Dieu nous donne. On n'a pas toujours l'opportunité de voir tout ce qu'on veut sur Terre. Il y a des gens qui ont cette opportunité, qui ont plus de facilité d'avoir cette opportunité parce qu'ils ont des moyens, du temps, de l'argent, la santé. Et déjà, il y a des choses qui nous conditionnent. Et on peut y aller. Mais pendant le Covid, hein, tout ça s'est verrouillé. On a dit arrêtez, hein, ça suffit. Hein. Donc pendant le Covid, il a tout verrouillé. Có một không hai chuyển tiếp ghi, thực hiện phơi bày trong thực chất, thì Dieu là réalisé, là montré là les vraies natures. Les vraies natures du ciel et de la terre. Luôn lưu tại thế vẫn duy trì, et tout ça subsiste sur terre. On le maintient tout le temps, des beaux paysages. Ça va pas disparaître. Sauf si la terre disparaît. Et tant que la terre existe, ces beaux paysages existent. Même s'il y a des cataclysmes, tout ça, tous ces paysages peut-être vont changer de forme, mais vont toujours exister. Thành ra mình thấy ở ngoài biển nhiều khi nó có những cái hòn núi nó lòi lên, là những cái hòn núi khác nó biến mất. Thì dans l'océan, on voit de temps en temps l'apparition des bouts de terre, il y a d'autres qui disparaissent. À, mục đích này để giúp cho người thấy được cái sự thán phục cái sự để cho con người thán phục cái của con loup la grandeur du ciel et de la terre. Rồi số 3, do đâu có sự trở ngại? Thưa, do sự thiếu thông cảm lẫn nhau cho nên xảy ra sự trở ngại. Thế gian là cõi tạm nhưng mọi người cũng phải thông cảm với nhau như họ mới có cuộc sống hòa bình. Cuộc sống chung vui ý thiện lành hòa bình chung hợp thật là nhanh. Thực hành chất phát trong sự thật, quý tưởng trời cao đặt ý thanh. Có gì hỏi không? Làm sao mới có hòa bình? Làm sao mới có nghìn năm hòa bình?
Phải thông cảm với nhau,
Thông cảm như làm sao thông cảm với nhau được?
phải tu nhiều lắm mới thông cảm được cho tôi nó nghịch liền
Con người ở thế gian là đủ tròn trình độ mà làm sao thông cảm với nhau được?
đó. Phải tu rất là đúng đắn mới có cái dịp để thông cảm với nhau. Ça se vient pas tout seul, l'harmonisation entre les êtres vivants c'est quelque chose de très très difficile, c'est pourquoi il y a toujours des guerres, mais c'est avec la pratique que nous tenons, si nous faisons beaucoup d'efforts, on va pouvoir trouver cette harmonisation en tant qu'âme, se comprendre les uns les autres et pouvoir se pardonner et s'aimer.
phải tu đúng à, lúc đó nó mới
Đúng
thông cảm với nhau, tu trật là nó không thông cảm
rồi,
đâu,
thôi chịu
tu trật lại vẫn còn quánh đá nó giành giật á.
còn đánh nhiều hơn nữa.
Les guerres se produisent sur terre parce que les gens sont dans les conflits, dans les rivalités. Ils veulent toujours protéger leur situation, leur position, ou bien envahir les autres pour avoir autre chose. Soit se protéger, soit envahir et s'accaparer d'autres choses. C'est ça qui crée la guerre. Còn người ta dưới này chiến tranh, là một là bảo vệ địa vị của mình, hay là muốn xâm chiếm, à, thì cái đó đã tạo ra chiến tranh, không có bao giờ có hòa bình hết. Mình muốn yên mà nó đâu có để cho mình yên đâu, qua nó bảo vệ của nó không đủ nữa, nó còn qua xâm chiếm nữa. À, con người cái lòng tham nó ghê lắm, đi tới thế giới đại đồng cũng không phải dễ ha. Thì thầy nói là cái đó là quan trọng, nhưng mà cái đó không phải dễ làm. Ông trời ông muốn cho mọi người sống chung vui với nhau, nhưng mà con người làm chưa được. Nó còn phân biệt ông trời này, ông trời của tao, ông trời kia, ông trời của mày, ông trời mày tên khác, ông trời tao tên khác, nó còn quấn lộn. Comme des gens se battent, ils disent, toi tu as ton Dieu, moi j'ai mon Dieu, ils s'appellent pas pareil, ils se battent. Nào, ông trời tao tên khác, ông trời mày tên khác. Thì đạo này quấn với đạo kia là vậy, không có biết là có một ông trời thôi à, muốn kêu tên gì kêu. Rồi số 4, việc tốt đẹp từ đâu đến? Việc tốt đẹp đến từ đâu? Thưa, việc tốt đẹp đến từ sự thất bại hay là sự khó khăn đem đến việc tốt? Sự thất bại là mẹ đẻ của thành sự thành công. Sau sự khổ tức là sự vui. Người tu từ động loạn trở nên thanh tịnh. Kẻ kích động giúp hồn trong tiến hóa, dày công tu luyện tự mình xa. Tình đời đáng bạc không còn nữa, tiến hóa không ngừng tự vượt qua. Cái
Giáo dục viên anh chắc rõ dùm em, tôi kích động là giúp hồn trong tiếng hóa rồi.
Số 4, sự thất bại, câu
Kích
nào
động giúp hồn, kích
à,
động giúp hồn trong tiếng hóa.
đó,
Vâng, tôi đọc.
thì kích động, tại sao mà kích động giúp hồn tâm tiến hóa? Thì cái hồn mình ở xuống thế gian á, đoạn kia demande l'explication du premier vers distance, la stimulation, c'est pas la stimulation, la stimulation aide l'âme dans son évolution. Thì kích động thì ở thế gian này đó là nó có nhiều sự kích động, không là nó có ngũ hành, nó có sanh khắc, nó có bên ngoài, nó có những cái sự kích động, nó có thời tiết nóng lạnh, nó có sự kích động bên ngoài. Mà kích động á thì lúc đó nó mới giúp cái hồn tiến hóa. Ở thế gian mà mình gặp nhiều nghịch cảnh quá thì mình phải lui về thanh tịnh, thì cái hồn khi mà cái hồn nó chịu trở về thanh tịnh đó là nó đã tiến hóa rồi, thấy không? Donc sur terre, quand l'âme subit trop de stimulation, de perturbation extérieure, à un moment donné, il s'éveille, il va revenir à l'intérieur pour retrouver sa sérénité. Ça aide l'âme à évoluer, à moins s'orienter vers le monde extérieur. Sự kích động quá nó thì nó phải quay về bên trong, nó lo, nó tìm cái sự thanh tịnh của nó để nó tiến qua, nó tìm một cái lối thoát. Thành ra ông trời ông mới làm ra cái luật kích động và phản động tại thế gian để dạy con người mà. Khi mà nó làm cái gì mà không có đúng đường á, nó cũng gặp những cái sự kích động. Thì con fait des choses qui sont pas correctes, on va sûrement rencontrer des problèmes. Et ces problèmes, c'est comme un mur pour nous faire rebrousser chemin, pour qu'on revienne en arrière. Il ne faut pas aller trop loin. À, dưới thế gian này cái gì mà làm quá là cũng bị trở ngại, tới đúng ngày đúng giờ cũng bị trở ngại để cho mình thức tâm. Thành ra mấy người mà hung hăng quá, làm bậy quá thì có ngày cũng bị bắt à. Bị bắt ở dưới thế gian thôi, nhưng mà để nhốt nó lại, để cho nó có thì giờ nó suy gẫm lại những cái hành động sai lầm của nó. Rồi xuống dưới âm phủ rồi tính sao mấy ông, cái đó là chuyện thứ nhì. Còn chuyện ở thế gian là bắt giữ giữ nó lại trước là để cho nó bớt quậy nha. Có
Phương
những
pháp bắt giữ lại vô nhà tù, nuôi ăn nuôi ở, cho thể thao rồi tele, cho trò chơi đủ thứ hết, như là mình đi đi du lịch vậy đó. Ra 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 nó quậy tiếp nữa. En France, le prison c'est comme colonie vacances, tu vois, tu viens dormir, bien nourrir, bien loger, tout ça, et puis quand ils vont sortir, ils continuent le truc. C'est pas comme les autres pays, không phải là giống như mấy xứ khác. Mấy xứ khác ở tù là ở tù, chứ không phải là ở ở ở tù là đi du lịch
hành hạ dữ lắm à, bắt
bởi vì ở tù mấy cái xứ bên Á Châu khác, mà ở ở ở tù bên Pháp là khác nữa.
không biết mình vô tù nó có cho ăn chay không ha, có cho ăn ai lan không vậy, không biết không, không biết trong
Chừng
tù
nào
có
ở tù rồi mới biết, chưa ở tù chưa
đi lên lên chat AI hỏi nó trả lời được á, lên chat AI hỏi để lát mưa
để anh bảo hỏi đi, anh bảo cho từng sau anh bảo cho mấy mấy người này biết.
có hả, có cha Alan hả, vậy là tù nào
Không,
cũng hả
năm nhà
cái gì
không nghe
bảo con nghe đừng nói chuyện hả,
đâu nói lại coi
à, tâm nói gì
hả, nói lại coi, không
nó
nghe
lớn dạ
hả?
có nghe không,
Rồi bây giờ mới nghe nè, nói đi.
cứ nói là lặp lại à, nói mấy mấy người mà trong trong tù con giáo anh ta đâu có cho thầy đâu,
Không có cho hả?
phải tôn trọng cái tôn giáo của người ta.
Có cho ăn ai lan không?
Ở giờ mình không cứ
Không nghe.
cho
Cho hả?
theo tôi nghĩ nó phải cho mình ăn
Cái đó mình nghĩ thôi, chứ vô
chắc
tù mà đâu có quyền gì nữa.
chắn
Hết quyền công dân rồi, lấy lại quyền công dân là làm bậy quá, bắt người ta tôn trọng mình gì nữa.
không
Thôi cái đó đi từ từ, chuyện đời đi từ
không
từ,
nghĩ tự do nó cho ở à,
không biết có cho không mà vô. Cái đây đây, cái đây
không cho ăn.
để coi lại ha, không ăn đói chết ráng chịu ha, khỏi đỡ mạng. Rồi don't mettre la vie
Không
c'est des...
à,
cái gì ai nói gì sau sự khó khăn là đem lại sự tốt, sau thất bại là mẹ đẻ của sự thành công. Donc après les échecs, ça va donner sens à des réussites. C'est la loi. Les gens, après des échecs, ils essayent de rectifier le tir pour parvenir à des réussites. C'est comme nous. Après des échecs de la vie, on doit se poser des questions et corriger le tir.
chỉ có thầy nói cái câu này thôi: thất bại là mẹ đẻ của thành công. Dạ, cơ mét kia sọc chỉ sầm mô lá sầm mô.
À, ngoài
Dans
đời.
la vie, les autres, quand il n'a pas réussi, ils sont tristes, ils sont perturbés, tout ça. Mais ils ne comprennent pas, c'est la mère de la réussite.
Ngoài đời nó cũng có nói, nhưng mà nó nói không có chuyện mẹ đẻ như nó nói là mẹ của thành công thôi, nó nói thất bại là mẹ thành công thôi, chứ nó không có nói chuyện mẹ đẻ. Ông thầy ông thêm chỉ đẻ để đã sự proverbe dans le monde Thérèse existe mais légèrement différent dit que les sont la mère des réussites. Mais maître, il a rajouté un mot. C'est la mère qui donne naissance à la réussite. Il a rajouté un mot. Il se rappelle comme ça, hein, donc après, il l'explique à sa façon. C'est pour ça les mots, les proverbes qu'il emprunte dans la vie. Thérèse, des fois, il y a une variante. Parce qu'il y a une variante, mais c'est le même sens. Mais ce n'est pas exactement le proverbe qu'on utilise dans la vie terrestre. Il y a un mot en plus. Hein, ngoài đời, không có nói chỉ đẻ, mà ông thầy cũng nói là mẹ đẻ.
Il n'y a que toi qui
Là
as fait
bảo em
remarquer. Sinon, on n'a même pas vu.
hein?
Il n'y a que toi qui as remarqué ce petit mot, ce petit ajout. Nous, on n'a même pas vu. On connaît le proverbe en gros, mais on n'a pas le mot d'air. Ça se fait vraiment sourciller et ça fait sourire. Mais on connaît le proverbe sans le mot d'air. Il n'y a
Mình
que toi qui as remarqué ça.
biết cái câu thiệt rồi, mình biết ông thêm gì chứ. Mình biết cái câu đúng nó là như nào thì mình biết cái câu ông thêm là cái gì mình biết nhé. Có nhiều câu nó cũng có va văn của ông à. Cũng như cái câu tuần rồi mình nói là nhân thân bất túc á, xà thôn tượng đó, ông nói xà thân tượng đó, ông cũng sửa hết chữ của người ta. Thì cái vía xuống đây là cái vía nó phải học không? Nhiều khi cái vía nó học nó đâu có học hết đâu. Le corazón corazón doit apprendre toutes les choses célestes, tout ce qui est céleste et l'âme, il maîtrise. Pas d'erreur possible. Mais le corazón, il est sujet à des variantes. Parce que tout ce qui est sur terre, le corazón doit apprendre. Et s'il n'a pas eu l'occasion d'apprendre, il peut y avoir des légères différences. Hein? Cái vía thì luôn luôn nó có chênh lệch, chứ cái hồn thì không có. Cái hồn thì lúc nào là như lúc đó, cái gì trên bên trên xuống là chắc, còn cái gì ở thế gian nó nhiều khi nó có xây xích chút xíu
Chân lệch là cái gì bảo?
trên là xe đi car
D'accord, merci.
nhà
Chân
mi. Et on l'a remarqué à plusieurs reprises déjà. C'est Elise qui a remarqué qu'il y avait beaucoup d'écart. Parce qu'elle a enregistré toutes les deux versions et elle a vu tout de suite il y a des écarts. Nhiều khi thầy, cái đó thầy có nói, nhưng mà khi hỏi lại thầy, hỏi thầy, bạn đạo hỏi thầy, bữa đó thầy nói vậy vậy. Nói tao đâu có nói nào đâu. Y pas dit. Mà Elise thấy tìm lại cái cùng băng đó, thầy có thâu băng rõ ràng. Il y a des choses, maître, il y a des pratiquants qui posent la question à maître, mais ce jour-là, vous avez dit telle, telle chose, qu'est-ce que ça veut dire? Et maître, il dit, moi, j'ai jamais dit ça. Où est-ce que j'ai dit ça? Mais en réalité, Élise, elle a trouvé des enregistrements où maître a bien dit ça. Mais après, il a dit, non, j'ai pas dit ça. Et d'après Élise, il y a un écart entre le corps astral et l'âme. L'âme, quand il dit quelque chose, c'est juste, ça bouge pas. Mais tout ce que dit le corps astral, des fois, l'âme, il n'est pas au courant. Il n'a jamais dit ça. Et pourtant, il y a des preuves qu'il a dit ça. Quand on décortique, on découvre pas mal de choses.
Thất bại mà mẹ để thành công là sao bà không giải trên trường luôn.
Mẹ đẻ của thành công là sao? Cái thất bại ấy, thì nó mới sau đó nó mới có sự thành công. Thì đúng là nhờ cái sự thất bại đó mình mới có sự thành công, cũng như là mình đẻ ra cái sự thành công là vậy đó. Mình khi mình thất bại á, thì mình phải về mình nghiên cứu coi tại sao mình thất bại, cũng như khoa học vậy đó. Bị thất bại nó phải về nó nghiên cứu coi tại sao nó không chạy, tại sao phóng máy bay lên lần đầu nó rớt, thì nó phải điều chỉnh lại chứ. Nó điều chỉnh thì nó điều chỉnh riết thì nó đi tới sự thành công, là nhờ cái sự thất bại đó mình đi mới đi tới sự thành công, kêu là mẹ đẻ của thành công, hiểu không? Chứ không phải đẻ ra thiệt nha, nhờ đó nó sanh ra cái sự thành công. Nó chứ mẹ đẻ nghe, nghe cho nó vui vậy thôi, chứ nhờ nhờ cái thất bại nó mới sanh ra cái thành công, là sau cái thất bại là nó sẽ có thành công, là nhờ con người nó biết chịu tu bổ sửa chữa điều chỉnh nó mới có thành công. Bây giờ mình động loạn cả ngày mà mình đi làm gì cũng thất bại ấy, mà mình chịu điều chỉnh cho nó thanh tịnh thì tự nhiên là mình sẽ có thành công. Rồi
Dạ em hiểu nhau, dạ em không hiểu đâu,
không
chắc
hiểu
là
đâu, hôm nay câu
dạ
này
không hiểu.
ca dao cu đời nó đẻ chứ thiệt ra đâu có đẻ.
À để thử đâu, em nói quen rồi kỳ
Mà em
không.
anh tưởng đẻ thiệt, thành ra nó đẻ đâu.
Nhưng mà thầy cũng giảng, nhưng mà thầy đâu có cắt nghĩa rõ luôn được đâu, mình có, em cũng nghe thầy giảng đó mà thầy đâu nghĩa đâu không.
Bây giờ vô đây phải cắt nghĩa không? Thầy giảng thầy không cắt nghĩa thì tới đây phải cắt nghĩa cho sao. Rồi câu số 5, xin kèm cái dùng. Hỏi thân thương là sao? Thân thương là hiểu họ như mình, cũng nằm trong nguyên lý của trời đất, hình thành chung khả năng trong thực hành. Cùng hành từ trước, tiếng hòa thanh chẳng có cạnh tranh chẳng dịch dần. Trời đất hợp bàn khai triển trí, hướng thanh tự cứu, tự mình thanh. Xin kèm cái dùng. Excuse.
Thấy tiếng Việt nó ngắn gọn dễ sợ, mà dịch ra tiếng Pháp nó, tiếng Việt nó có một hàng rưỡi mà tiếng tiếng Pháp nó tới hai hàng rưỡi.
Tại vì tiếng Việt á, là mỗi chữ á, là nó có một cái syllab thôi. Tiếng Tây á, là nó có nhiều syllab rồi. Nên cái chữ một chữ không á, nó cũng là dài hơn rồi. Parce que les mots en vietnamien c'est monosyllabe. Donc, résonnant seulement sur le mot il est déjà plus court. Les mots en français c'est plurisyllabe, il y a plusieurs syllabes. En plus, il y a une construction de phrases en français avec la grammaire, tout ça c'est compliqué. Donc ça rajoute plein de choses. En vietnamien, la grammaire est très simple. Et Việt Nam mình cái văn phạm nó rất là đơn giản, còn tiếng Tây cái văn phạm của nó rắc rối.
Vậy em đâu biết đâu, giờ hỏi em có biết nó quạt sao tiếng Việt đọc, em tưởng đâu chắc một tiếng Việt và một tiếng Tây, nó quạt sao tiếng Việt đọc gọn mà tiếng Tây nó đọc sao dữ.
Nó
Đúng
dài dòng lắm,
đúng
nó dài dòng lắm, nó thêm
yeah.
cái này nó thêm cái kia thêm cái nọ, thành ra tiếng Tây
Yeah,
khó. Người Việt học tiếng Tây khó là tại vậy á, tại cái văn phạm của mình nó quá dễ đi, khi mà mình qua cái văn phạm của Tây á, thì nó quá khó đi, nó nhiều trường hợp lắm, thành ra mình nhiều khi mình cũng lúng túng mấy cái văn phạm của Tây là vậy. Thì vì là grammaire français c'est compliqué par rapport à la grammaire vietnamienne qui est tout simpliste. Donc les Vietnamiens qui apprennent le français ont du mal avec la grammaire française. Faut bien apprendre. Et même pour les Français aussi, je crois. Pas uniquement pour les Vietnamiens. Người Pháp cũng vậy, nhiều khi họ viết tiếng Tây cũng đâu có rành. Rồi đó tôi đi làm tôi cũng phải sửa tụi nó hoài. Viết trật. Mấy đứa thấp nha, mấy đứa trên cao thì viết đúng. Còn mấy đứa mà nó trình độ thấp á là nó viết cũng trật đi. Mấy đứa mà là làm sếp á, thì nó viết giỏi.
Bảo s'il te plaît, le mot thân thương, ça correspond à intimité et affection à la fois, c'est ça?
Oui, l'intimité dans l'affection.
Intimité dans la... Ok, merci, Bảo.
C'est à l'intimité, c'est à l'affection. Affection, mais intime.
Ah, d'accord. Ah! Intime à l'intérieur de soi, pas intimité entre deux personnes.
Bởi hai người đó thân với nhau nhưng mà nó có cái sự thân thiết ở nhau, nó có thương mến nhau nhưng mà nó có cái sự thân thiết cũng như hai người bạn thân vậy đó.
Ok.
C'est comme deux amis très chers, ils ont de l'intimité parce qu'ils se partagent des choses. Hein? Ils se discutent, et ils peuvent parler ouvertement et en plus, ils ont de l'affection mutuelle.
Donc, tu vois, le vietnamien est sans trouve. Et là, on a deux
Yeah.
choses
Mình
qui sont
thương,
tout à fait différentes.
mình có thương, nhiều khi mình có thân nhưng mà mình không có thương, nghĩa là
Ah ouais, c'est vrai.
nhiều khi mình thân thương á, là mình vừa thân cũng như là người bạn thân mà mình chia sẻ với họ nhiều chuyện, mình thông cảm với nhau mà mình thương họ nữa, kêu là thân thương.
Ok.
Nên còn nhiều người đó mình nói ở người đó là người thân nhưng mà
Thân của mình mà không có thương.
không có thương nhiều.
Donc, accord, parfait. Ouais, merci, Bob.
Câu số 6. Hỏi nghiêm luật của trời đất là gì? Thưa, nghiêm luật của trời đất là sự sáng lạng ẩn tàng trong nội tâm. Người tu thiền phải thanh tịnh thì mới cảm nhận được điều này. Kệ, bình tâm niệm Phật giải vui vầy, cảm thức trần gian một cái cày. Trí tuệ phân minh nhiều tiến bước, thì tâm tu luyện lại càng may. Xin xem cái xem.
Đấy, em có cái cảm thức là trồng ra một cái
Cảm thức trần gian một cái cày. Anh không thấy nha, mình ở trần gian mình có cái cày sao?
là cày làm đi làm này kia, kêu là cái cày biết
Đó, cái cày đó, đi cày
là
giúp cơm đó, là cái cày đó. Phải không? Xuống đây là phải đi làm lụng khổ cực đó, là đi cày á. Việt Nam mình nói là đi cày á, anh nó có cái cày, anh cũng có cái cày không? À, cái cày của anh là cái gì? Đi bắt cá hả? Hay là làm
Dạ,
gì?
làm vườn làm đồ
À, làm vườn hả? Cũng cày
làm
gì?
vườn làm đồ.
Để làm vườn đó, nó có cày chứ cũng phải xới, cày xới lên mới có trồng cây trái ăn được là đi cày đó. Donc, nous ressentons cognitivement que le monde terrestre est une charrue. Pourquoi? Parce que tout le monde doit travailler dur hein, pour gagner sa vie. C'est la charrue. On doit labourer. Hein? C'est un dur
Mỗi
labeur.
hai chữ cảm thức trần gian, cảm thức trần gian, cảm thức
Cảm thức là mình
là mình thức tâm à.
mình hiểu được á, kêu là cảm thức, mình hiểu được trong tâm, mình hiểu được á. Trần gian hỏi mình bình thường á, mình thấy trần gian vui phải không? Bây giờ mình tu rồi cái mình cảm thức rốt cuộc trần gian là một cái cày hay là một cái cồng, hay là một cái cồng cũng vậy
Cộng
thôi. Một bên là cái cồng, bên là cái cày. Soit des menottes, soit une charrue. C'est la vie terrestre. Un pratiquant spirituel qui s'éveille, il voit que la vie terrestre, c'est une paire de menottes ou bien une charrue. Bị còng là gì, hiểu rồi phải không? Tại sao bị còng?
Vậy là cái cảm thức này là coi như là mình tự thức ở trần gian, mình tự thức là coi như là cứ mấy cái
Mình thấy cày rõ ràng, ngày nào cũng đi cày mà.
còn là vợ con này, còn là trần gian mình sống với vợ với con
Là
là coi như là một cái
cái
phần.
cọng
Cái
bây giờ đi cày cho cái cọng
cái hai cái luôn, cái cây và cái cọng luôn.
thì bây giờ đi cày cho cái cọng đó, còn là bourrée pour les menottes. Đi cày cho cái cọng thì giờ ai sống ở thế gian cũng có cái cày chứ, tôi cũng có cái cày. Ngày nào tôi cũng phải cày hết trơn, đâu có ngày nào tôi được nghỉ đâu. Bây giờ nè, hồi xưa là đi cày ngoài đời, bây giờ cũng còn tiếp tục cày nữa nè. Avant je laboure dans la vie terrestre, gagner mon salaire, et maintenant je continue à labourer. Thấy không? Cũng cày vậy. Làm người thế gian là một cái cày, không cày chuyện này cũng cày chuyện khác à. Rồi còn gì hỏi nữa không? Câu đó đâu ra gì ta? Tôi có đọc lộn không nhỉ? Cái cày rồi. Giờ câu số 7 ha. Hỏi, luật pháp thế gian có hữu ích cho người tu thiền hay không? Đáp, thưa luật pháp thế gian đã hình thành sau sự rắc rối và mất trật tự của quần chúng. Rất hữu ích cho người tu thiền. Để sống yên đúng luật, chẳng lo phiền, tu tiến bình tâm, tự tiến xuyên. Đời đạo phân minh không giấy động, bình tâm thực hiện dứt tâm phiền. Excusez-moi, des questions, c'est la dernière question réponse. La justice du monde terrestre est-elle utile aux pratiquants spirituels de la contemplation méditative?
Mình thấy ở đâu cũng phải có trật tự, không có trật tự là lộn xộn hết. Thử thế gian lên tới thiên đàng cũng giống nhau. Mọi sự đi cứ il faut avoir l'ordre partout de sur terre jusqu'au ciel, c'est
Oui.
pareil, tout est ordonné. Si, sinon c'est chaos
Y a
total.
des lois, il faut respecter les lois.
Ouais, il faut l'ordre. Et l'ordre divine existe avant l'ordre terrestre. La justice divine existe avant la justice terrestre. Luật trời có trước luật đời. Nhưng mà dưới thế gian là bắt buộc phải có luật, không mấy loạn. Sur terre, s'il n'y a pas la justice, s'il n'y a pas la loi, ce sera le chaos. Tout le monde fait ce qu'il veut. Déjà avec la loi, il y a certains qui arrivent à exploiter les failles. Mình ở dưới đây có luật rồi mà nhiều người nó còn kiếm những cái kẽ hở của luật để nó làm bậy nữa. Thành ra luật pháp cũng phải sửa đổi hoài thôi chứ, cũng phải thêm thêm hoài. C'est pour ça il faut rajouter toujours des choses dans la loi pour gérer. Sinon, c'est impossible de gérer. C'est comme les vols des plaques d'immatriculation, usurpation des plaques d'immatriculation. Cũng như cái bảng số xe vậy, tụi nó lấy cái bảng số của mình nó ra, nó biểu làm cái bảng số cho nó gắn xe nó chạy đó, rồi nó bị phạt, nó gửi giấy phạt về nhà mình. Ở
Ủa anh Bảo có bị hả anh Bảo?
đó anh ấy có bị một lần, phải đi mất công đi ra cớ bót được tùm lum tà lá.
Mà thường thường nó mà phạt mình thì mình phải đóng trước, bên pháp phải đóng trước là mới khiếu nại sao?
Mà
En France, quand ils te verbalisent, il faut que tu payes d'abord et tu réclames après. Parce que si tu payes pas, tu vas leur monter la somme après.
mà kỳ đó mình bị đó không phải là cái giấy đầu mà nó gửi mình nhận liền, sau đó nó làm cái rắp pen gì đó mình mới nhận được cái rắp pen đó, là nó cũng trải qua một thời gian rồi thì phải đi ra ngoài bót cảnh sát đó. Cớ là bữa đó mình không có đậu xe đó, đậu cũng phạt. Mà nếu mà người nào mà bị thường xuyên á là phải đổi bảng số luôn á, tại vì nó cứ lấy nó chạy hoài là bị phạt hoài, nhiều người cá chồng vậy đó. Mà tại cái đó là tại vì bên Tây nó dở. Bên Mỹ á, không phải ai muốn in bản số in. Nhưng mà cái bản số chánh của mình á, là chánh phủ in, nó có cái mộc của nó. Còn ở đây á, mình đưa nhiều tuổi nó ẩu á, mình cứ đưa cái số mình viết tay, tôi số này nó không cần coi cái card tờ khai của mình, nó cũng in. Có nhiều thằng nó kỹ hơn thì nó đòi phải có card tờ khai mới in. Còn nhiều thằng nó ẩu, chỉ in lấy tiền thôi. Thì mình đưa số nào lên số đó là không phải chuyện của nó. Rồi sau này nó bắt á, là mỗi cái chỗ in á, là phải có cái mộc riêng để nó biết thằng nào in. Là s'il faut s'adapter tout le temps. Bon, ici la question, est-ce que c'est utile pour un pratiquant de la contemplation méditative? C'est sûrement utile. Và cái người tu á, nó cần cái trật tự thì nó sẽ tôn trọng cái trật tự hơn, thì nó sẽ tu trong cái khuôn khổ trật tự thì sẽ giúp nó tiến thôi. Bởi vậy thầy mới nói là sống yên đúng luật chẳng lo phiền. Thì coi pratiquant de méditation y observe la loi y vit tranquillement, il n'a pas de souci. Tu tiến bình tâm tự tiến xuyên, đời đạo phân minh không giấy động, il n'est pas perturbé parce que la loi l'aide à vivre dans l'ordre. La loi nous aide à vivre dans l'ordre. Sans la loi, on ne peut pas être tranquille. Hein? Toujours des problèmes autour. Surtout les problèmes de voisinage. Bên Tây này nó cũng có nhiều cái chuyện mà láng giềng với nhau. Xung đột giữa láng giềng. Rồi. Đừng ở đây ha. Có gì nói nữa không? Rồi về đi question. Rồi, thôi ha.
Rồi, ông qua.
Merci Bảo.
Merci
Bảo.
Bảo. Merci tout le
Ông
monde.
Bảo.
Ok, tất cả mọi người.
Bảo. Chúc tụi
Ông
bạn.
Bảo. Ông
Bảo.
Bảo. Ông
Bảo.
Bảo. Merci Bảo.
Cảm ơn Bảo. Cảm ơn Bảo.
Pascal.
Bonjour.
Chào bạn đạo Việt Nam.
Bảo. Bảo.
Bảo.
Bảo. Bảo.
Bảo.
Quý.
Bảo.
Bảo.